là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh tình trạng xử lý vi phạm tải trọng trên tuyến quốc lộ 70. Tiếp đó là ghi nhận việc xử lý tái chế rác thải nhựa trong việc bảo vệ môi trường tại tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn lắng nghe những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam 20 tháng 7 năm 1962, 20 tháng 7 năm 2022 và đón nhận huân chương chiến công hạng 3 và những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và của tỉnh trao tặng, đến dự và chia vui với lực lượng Cảnh sát Nhân dân Yên Bái. Có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. 60 năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, lực lượng Cảnh sát Nhân dân đã tham mưu với Đảng, Nhà nước chủ động đổi mới sáng tạo quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, tạo môi trường xã hội lành mạnh, phục vụ công cuộc đổi mới phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát Nhân dân đã tích cực chuyển đổi số, đặc biệt đã hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai chiến dịch cấp hơn 65 triệu căn cước gắn chip điện tử cho công dân. Trong 2 năm gần đây, lực lượng Cảnh sát Nhân dân đã tăng cường hàng trăm nghìn cán bộ chiến sĩ về tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Yên Bái đã điều tra khám phá hàng nghìn vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra khám phá án hàng năm luôn đạt trên 80%, trọng án đạt 98% trở lên. Trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, những năm gần đây, lực lượng công an liên tục bắt giữ các vụ phức tạp, điển hình là vụ bắt đối tượng Hoàng A Hồng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy năm 2022, thu giữ 18.000 viên ma túy tổng hợp. Đây là vụ án có số lượng ma túy bị bắt giữ lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Với những chiến công đạt được, lực lượng Cảnh sát Nhân dân Yên Bái đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và tặng nhiều phần thưởng cao quý.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái còn thiếu 2.746 cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó có 49 cán bộ quản lý và 1.873 giáo viên, 824 nhân viên. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, tỉnh đã tổ chức tuyển dụng đợt 1 được 298 giáo viên và hiện đang tổ chức tuyển dụng đợt 2 năm 2021 với 810 chỉ tiêu, trong đó có 743 chỉ tiêu giáo viên. Số hồ sơ tuyển dụng thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu. Trước thực trạng này, ngành đã thực hiện biệt phái giáo viên giữa các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ giáo viên môn tiếng Anh cho các đơn vị còn thiếu, tổ chức bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn tin học và công nghệ, môn khoa học tự nhiên, môn lịch sử và địa lý để đảm bảo giáo viên dạy những môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên tin học, ngoại ngữ, tỉnh sẽ ưu tiên không sắp xếp giáo viên tiếng Anh, tin học kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác, bố trí dạy liên cấp liên trường, tăng cường giáo viên tiếng Anh từ các huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ cho huyện Trạm Tấu và Mù Căng Chải, xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng giáo viên giảng dạy môn tin học và công nghệ, môn khoa học tự nhiên, môn lịch sử và địa lý để đảm bảo giáo viên dạy những môn học mới theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời, xây dựng các phương án tìm nguồn tuyển dụng giáo viên, nhất là giáo viên môn tiếng Anh, tin học, xây dựng chính sách thu hút giáo viên đến công tác ở vùng cao, vùng khó khăn của tỉnh.
6 tháng năm 2022, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái, phụ trách địa bàn 3 huyện gồm Yên Bình, Văn Yên và Lục Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, qua đó phát hiện gần 1.700 trường hợp vi phạm, trong đó gần 190 trường hợp không có giấy phép lái xe, trên 30 trường hợp chở quá khổ quá tải, gần 100 trường hợp sử dụng rượu bia, 330 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, còn lại là các vi phạm như kiểm định quá hạn, thiết bị an toàn không đảm bảo, dừng đỗ sai quy định, lắp thành thùng không đúng thiết kế của nhà sản xuất, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã xử lý nghiêm các trường vi phạm theo quy định, tạm giữ trên 240 phương tiện và xử phạt tại chỗ 1.145 trường hợp với tổng số tiền là gần 170 triệu đồng. Mặc dù đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3 đã đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tuy nhiên trên tuyến quản lý vẫn xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết và trên 20 người bị thương.
Cũng trong thời gian qua, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quan Trải đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện 500 phương tiện vi phạm, xử phạt 482 trường hợp, tạm giữ 123 phương tiện, tịch thu giấy phép lái xe của 53 trường hợp. Trong đó, 48 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 100 trường hợp không có giấy phép lái xe, 89 trường hợp không đủ nguy hiểm và 340 trường hợp vi phạm khác, thu nộp ngân sách gần 460 triệu đồng. Thời gian tới, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Quan Trải tiếp tục triển khai xử lý vi phạm theo chuyên đề, nhất là các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông tới người dân để người dân biết, hiểu, thực hiện tốt nhằm hạn chế tối đa những hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, xe quá khổ thường song hành với chở quá tải, hệ lụy của nó gây ra ai cũng có thể hình dung: đường hỏng, bụi, bẩn, ách tắc và tai nạn giao thông. Dù đã có nhiều đợt ra quân kiểm tra tải trọng, song tình trạng này vẫn diễn ra, điển hình là trên tuyến quốc lộ 70 đoạn qua tỉnh Yên Bái. Nhiều lái xe vẫn tìm cách qua mặt lực lượng chức năng, phản ánh của phóng viên thời sự.
Nhiều năm qua, người dân sinh sống bên quốc lộ 70 thường xuyên chứng kiến những đoàn xe chở cát nối đuôi nhau ngày đêm chạy qua. Những chiếc xe được cơi nới thành thùng, thậm chí hoán cải cả thùng container dùng để chở cát. Nước từ trên xe chảy lênh láng xuống nền đường, từng đoàn xe vẫn ngày ngày dày nát mặt đường chở cát về xuôi. Anh Vương Thanh Dương, nhà ngay sát mặt đường, lo lắng cho sự an toàn của gia đình và nhất là con trẻ, nói:
chạy từ ngược từ lên chỗ nào lồi lõm như này là dân làng người ta đi lại rất khổ, và lại những cái vụ nhiều vụ ngã đổ ngã xe là chúng tôi phải đỡ. Nhiều cái là nó phức tạp lắm, trẻ con trẻ đi lại, đến hiện tại con nhà tôi này còn ngã cả gãy cả tay này cũng là vì những cái chỗ lồi lõm này.
Còn với bà Trần Thị Nắm ở xã Tân Hương cũng luôn lo sợ những đoàn xe hổ vồ chạy qua cửa nhà, bởi bà rất nhiều lần từng chứng kiến cảnh người đi đường ngã xe vì các ổ voi ổ gà dẫn đến tai nạn. Bà Nắm kể:
nó trượt với lại nó lõm xuống thế này, xong nó có cái gờ kia là đâm một phát vào là ngã mà.
Người dân ngao ngán khi chứng kiến cả đoàn xe tải hàng nặng, xe hổ vồ chở cát xuôi về Phú Thọ đi tiêu thụ. Chỉ cần quan sát bằng mắt thường cũng nhận thấy những xe tải này chở khá nặng, cơi nới thành thùng. Trước sự đối phó tinh vi, thậm chí còn ngang nhiên của những tài xế chở quá khổ quá tải, cuối tháng 3 2022, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã thành lập đoàn công tác liên ngành, lập trạm kiểm tra tải trọng xe đặt tại km 44+200, thôn Khe Gầy, xã Tân Hương, huyện Yên Bình, trực 24/7. Ông Hoàng Ngọc Tuấn, đội trưởng đội văn phòng tổng hợp thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết:
sẽ có những cái mánh khóe để đối phó, thế nhưng mà bằng các biện pháp là chúng tôi đã xử lý toàn bộ tất cả các trường hợp vi phạm. Thế và các một số xe là không dám đi nữa, quay ngược trở lại, trốn tránh vào các cái vị trí kia để chờ giờ, nhưng mà chúng tôi xử lý quay 24/24 thì cũng không có cơ hội để các xe vi phạm.
Chưa dừng lại đó, cuộc chiến giữa những chủ xe và lái xe chở cát này với lực lượng chức năng vẫn tiếp diễn một cách âm thầm khi trạm kiểm soát tải trọng chuyển về địa điểm mới ở km 39+700 thuộc xã Đại Đồng, huyện Yên Bình. Theo dõi hoạt động của những đoàn xe tải chở cát, các lái xe tiếp tục dùng chiến thuật chờ thời, tập kết tại nhiều địa điểm khác nhau. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 6, phát hiện 8 xe có dấu hiệu chở quá tải ngang nhiên vượt trạm, thậm chí còn cho xe lao thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ, rồi bỏ chạy. Sau gần 3 km truy đuổi, lực lượng chức năng đã ngăn chặn được 6 xe và 2 giờ đồng hồ sau đấu tranh, những lái xe này mới chấp hành cho xe vào cân tải trọng, với kết quả đều vượt tải trọng từ 100% trở lên. Thượng tá Nguyễn Quang Hưng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái nói:
mọi hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông như là chở quá trọng tải hoặc là kích thước thành thùng xe, chúng tôi đều chỉ đạo xử lý nghiêm túc, không để trường hợp nào mà vượt qua trạm, hoặc là nếu có trường hợp nào vượt qua trạm thì chúng tôi cũng kiên quyết xử lý những cái hành vi vi phạm nói trên.
Tiếp tục ngăn chặn tình trạng này, trong sáng 27 tháng 6, bất ngờ lực lượng chức năng tiến hành dừng kiểm tra hai phương tiện có dấu hiệu hoãn cải cơi nới kích thước thành thùng đi từ hướng Yên Bái lên Lào Cai. Qua đấu tranh, hai lái xe đều giải thích việc cơi nới thành thùng là do tác động của giá xăng dầu tăng. Khi cán bộ trung tâm kiểm định cơ giới tỉnh Yên Bái tiến hành đo, cả hai phương tiện này đều cơi nới cả chiều cao và chiều dài từ 0,6 m đến gần 1 m. Theo lý giải của anh Hoàng Ngọc Quân, lái xe vi phạm cho hay:
dầu mỡ thì đắt đỏ mà chở đủ tải thì nó cũng không được bao nhiêu. Tính ra chi phí thì chủ xe mỗi chuyến chỉ được 100-200 thôi. Mà lốp lắp mà xịt lốp thì biết là coi như là không gì cả. Nói chung là doanh nghiệp như thế là khó khăn. Còn em thì là lái thuê thôi. Thì bây giờ là chủ trương là không cho chở quá tải, bọn em vẫn phải chấp hành. Vâng, tuy là bọn em có dựng lên như thế này nhưng mà để mà cho nó khỏi rơi vãi.
Trao đổi với ông Vũ Anh Tuân, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Yên Bái, người trực tiếp kiểm tra phương tiện vi phạm, ông cho hay:
hai phương tiện trên đã nâng cao cái thành thùng chở hàng và nới dài kéo dài cái kích thước của thùng chở hàng. Thì điều này thì theo cá nhân tôi thì cũng đơn vị kiểm tra thì hai vụ trên là vi phạm về kích thước dài rộng cao so với xe nguyên bản.
Sự cương quyết trong cuộc chiến với những hung thần trên quốc lộ 70. Sau 3 tháng ra quân, đội liên ngành đã kiểm tra gần 220 phương tiện, xử lý 41 phương tiện, xử phạt gần 300 triệu đồng. Dù đã hạn chế được phần nào tình trạng xe quá khổ quá tải, song với những gì đã và đang xảy ra trên tuyến quốc lộ 70, cho thấy những hung thần xa lộ này vẫn tiếp tục thách thức cơ quan chức năng.
Thưa quý vị và các bạn, nhựa là một chất liệu rất tiện dụng, dễ thao tác, giá thành rẻ. Tuy nhiên, sử dụng quá nhiều các vật dụng làm từ nhựa, sau đó đào thải ra môi trường sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ tới thiên nhiên, hệ sinh thái và cả sức khỏe con người, bởi sẽ phải mất đến 450 năm để các sản phẩm được phân hủy hoàn toàn. Vì thế, tái chế và tái sử dụng các sản phẩm được tạo ra từ rác thải nhựa đã và đang góp phần lớn trong việc bảo vệ môi trường luôn xanh, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Với mục tiêu tăng cường quản lý chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện thành công chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đảm bảo thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn. Tại khu vực đô thị đạt trên 90% và nông thôn đạt trên 50%, đồng thời giảm dần mức sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cộng đồng và người dân trên địa bàn tỉnh trong sản xuất tiêu thụ. Tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch 251 về việc triển khai thực hiện đề án tăng cường công tác quản lý chất thải ở Việt Nam được phê duyệt tại quyết định số 1316 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các sở ban ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ động tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo trách nhiệm được phân công. Với quyết tâm cao của tỉnh những năm trở lại đây, nút thắt về xử lý rác thải sinh hoạt đã dần được tháo gỡ và tạo nên những thành công. Vấn đề bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa đã dần trở thành mối quan tâm hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội ở địa phương và tạo sự lan tỏa đồng thuận, nhập cuộc của toàn xã hội. Cán bộ nhân dân từ thành thị đến nông thôn, từ vùng thấp đến vùng cao, nhất là nơi thu hút đông khách du lịch, đều đoàn kết chung sức đồng lòng đưa ra các giải pháp thiết thực tham gia bảo vệ môi trường, cảnh quan môi trường được bảo vệ, đặc biệt không còn tình trạng xả rác bừa bãi như trước đây. Rác thải nhựa đã có nhiều biện pháp thu gom, xử lý, đặc biệt là tái chế để hạn chế tối đa phát tán ra môi trường. Đây là cơ sở sản xuất và sơ chế nhựa Hà Thị Kim, địa chỉ tổ 14, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Mỗi tháng, cơ sở này thu mua từ 15 tới 20 tấn rác thải nhựa từ các cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn thành phố và một số huyện lân cận về sơ chế, sau đó xuất bán cho các cơ sở chế biến thành phẩm. Bà Hà Thị Kim, chủ cơ sở sản xuất và sơ chế nhựa Hà Thị Kim, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái cho biết.
Trước đây thì chưa có ai làm cái nhựa sơ chế này, bởi vì tôi thấy là vứt ra môi trường nó rất là độc hại. Nên là tôi quyết định mở một cái nhà máy nhỏ nhỏ để sản xuất cũng như là thu gom và sơ chế để đem đến các nhà máy để làm ra vật dụng của con người mình dùng, góp phần làm môi trường xanh sạch đẹp và cũng như là góp phần làm cho cái đất nước của mình ngày một tươi đẹp hơn.
Ban đầu cơ sở của bà Kim cũng gặp một số khó khăn, nhất là việc thu mua nguyên liệu, bởi trước đây rất nhiều người dân chưa có ý thức trong việc bảo vệ môi trường. Do vậy, việc thu mua cũng bị hạn chế. Hơn thế nữa, quá trình thu mua sản phẩm cũng gặp một số khó khăn do rác thải chưa được phân loại nên tốn khá nhiều thời gian và công sức. Bà Kim cho biết thêm.
Cơ sở của tôi thì về thị đến các thị trường, đến các cái đầu mối của thành phố Yên Bái này thì đã hẹn nhau để lấy về xong là thu mua đóng về, công nhân đóng về xong rồi các chị em là phân loại và bóc cái vỏ chai xong rồi đưa vào máy xay bằng nước ngọt. Xay bằng nước ngọt để chuyển đến các nhà máy để sản xuất ra các cái đồ dùng cho con người của chúng mình, phục vụ cho chính mình. Chứ không có cái gì bỏ đi cả. Còn rác thải thì đã sẽ đem đến cái nhà máy, cái khu đổ rác ấy để xử lý. Chứ không có cái gì nguy hại ra môi trường cả.
Rác thải nhựa được cơ sở sản xuất và sơ chế nhựa Hà Thị Kim thu mua về sau đó được phân loại riêng biệt, tùy vào chất liệu cũng như màu sắc của sản phẩm. Hầu hết các công đoạn sản xuất đều thực hiện nghiêm túc và an toàn, nên sản phẩm của cơ sở luôn được thu mua với giá tương đối cao, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, mang lại nguồn thu. Cơ sở còn tạo công ăn việc làm ổn định cho từ 4 tới 5 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 7 tới 10 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Nguyễn Thế Cường, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh chia sẻ.
Tôi làm ở đây được 10 năm rồi, công việc của tôi của chúng tôi ở đây chỉ đi các đại lý thu gom bốc về đây, xong rồi chúng tôi phân loại ra từng loại nhựa một, xong rồi những cái độc hại thì chúng tôi phân loại sang một riêng ra một bên, xong còn những cái mà không độc hại thì chúng tôi phân loại ra từng loại nhựa một, xong rồi chúng tôi cho vào máy chúng tôi xử lý.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, việc xử lý rác thải nhựa không chỉ dừng lại ở việc sơ chế ban đầu mà nhiều cơ sở còn tái chế rác thải nhựa tạo ra những sản phẩm như hạt vi nhựa, túi, dây ni lông thân thiện với môi trường. Với việc trang bị hệ thống dây chuyền máy móc sản xuất hiện đại tiên tiến, làm chủ các khâu như xử lý nguyên liệu đầu vào, điều chỉnh liều lượng, nhiệt độ sao cho phù hợp trong quá trình nấu chảy từng loại nhựa, nguyên liệu hay cách tạo màu sắc bắt mắt cho ra những sản phẩm phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ông Nguyễn Hùng Cường, chủ cơ sở tái chế nhựa thành dây buộc, túi ni lông ở xã Tuyên Lộc, thành phố Yên Bái cho biết.
Từ cái nhựa này thì mình nghĩ ra là sản xuất ra cái dây khâu, dây buộc này để phục vụ cho người dân vừa có giải quyết cái cuộc sống tiêu dùng hàng ngày. Đỡ phải chặt cây, chặt que, các thứ thì thuận tiện, buộc rau, buộc gỗ, buộc khâu bao các kiểu. Thì vừa có thu nhập để vừa tận bảo đảm vệ sinh môi trường, không bị ô nhiễm mà nó giải quyết vừa công ăn việc làm, có một vài người làm và vừa giải quyết cuộc sống gia đình, lại vừa thu nhập, lại vừa là giải quyết vệ sinh môi trường cho nó sạch của môi trường, không bị tồn đọng. Nếu tôi nói không có cái này mà tận thu mà làm ra sản phẩm phục vụ thì nếu tôi nói cứ một tấn là cái này thôi thì chất cao như núi luôn, không phải đơn giản vì nó lồng bồng. Mà khi mình làm ra cái sản phẩm này thì nó gọn nhẹ rồi, khi gọn nhẹ rồi thì này phục vụ cho cuộc sống con người.
Thực tế cho thấy tái chế rác thải nhựa như một mũi tên trúng hai đích, vừa góp phần giảm lượng chất thải nhựa ra môi trường, vừa tạo ra nguyên liệu phục vụ cho sản xuất các sản phẩm nhựa, hạn chế việc nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài, từ đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Bên cạnh những giải pháp tích cực từ các cấp các ngành địa phương, mỗi người dân hãy chung tay bảo vệ môi trường vì một cuộc sống xanh và vì lợi ích của tương lai.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, là huyện vùng cao của tỉnh Yên Bái, đời sống kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Trạm Tấu luôn xác định nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân là nhiệm vụ quan trọng. Một trong những giải pháp được huyện Trạm Tấu đưa ra đó là xây dựng bản hạnh phúc. Đây chính là nền tảng để mở ra những đổi thay rõ nét ở huyện vùng cao này. Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bản Tà Xùa, xã Bản Công để thấy hình ảnh của bản hạnh phúc từng được xem là bản khó khăn của huyện vùng cao Trạm Tấu.
Được nhân dân tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Tà Xùa, ông Phàng A Phà luôn xác định muốn bà con có cuộc sống hạnh phúc thì trước tiên kinh tế phải khấm khá, bởi hiện nay thôn có tới 90% là hộ nghèo. Muốn vậy thì cần thay đổi nếp nghĩ của bà con trong phát triển kinh tế. Nghĩ là làm, ông Phà đã chủ động tìm hiểu và đầu tư xây dựng một mô hình chăn nuôi ngan, vịt với quy mô 50 con trên lứa và nuôi thêm nhiều gà lợn nái. Mặc dù đã có kinh nghiệm trong chăn nuôi từ nhiều năm trước, nhưng ông Phà vẫn tích cực học hỏi, áp dụng thêm các biện pháp khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nên đàn gia cầm của ông sinh trưởng phát triển tốt. Phấn khởi trước thành công này, ông Phà đang ấp ủ dự định tăng đàn lên 500 con trên lứa. Ông Phàng A Phà, trưởng thôn bí thư chi bộ thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Ở trong thôn này là xây dựng đồng thôn định chăn nuôi ngan với lại lợn thịt. Nhưng mà trong cái thời gian này thì vẫn đầu tư với lại để đủ số lượng con giống mà mình định hướng.
Mô hình kinh tế của ông Phà đã đem lại hiệu quả thiết thực khi mỗi năm cho gia đình ông nguồn thu hàng chục triệu đồng. Đây là một con số không hề nhỏ đối với người dân một bản khó khăn như Tà Xùa. Thấy được hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi, sản xuất thay vì du canh, du cư như trước đây, bà con nhân dân thôn Tà Xùa đã quyết tâm làm theo. Đến nay toàn thôn đã có nhiều mô hình kinh tế tiêu biểu cho thu nhập tới 700 triệu đồng. Tiêu biểu như mô hình chăn nuôi lợn với quy mô 20 con lợn thịt và 3 con lợn nái của gia đình anh Phàng A Sành. Anh Phàng A Sành, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Mong muốn là xây dựng cái mô hình kinh tế nó thu nhập cho nó ổn định cho bản thân cũng như là cho gia đình. Cố gắng để phấn đấu để sau này phát triển nhiều hơn.
Với nhiều lợi thế trong phát triển du lịch, khi có đỉnh Tà Xùa là một trong 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam, thác Tà Xùa quanh năm trong lành mát mẻ, người dân thôn Tà Xùa cũng nhận thức được rằng muốn được sống tốt hơn thì ngoài phát triển kinh tế còn phải tích cực bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan thiên nhiên. Đây không chỉ là hành động để bảo vệ môi trường sống mà còn tạo điểm nhấn hấp dẫn cho khách du lịch. Chính vì thế, nếu như trước đây rác thải thường được người dân xả trực tiếp ra môi trường thì nay toàn bộ đã được thu gom, chuồng trại chăn nuôi cũng được quy hoạch và vệ sinh sạch sẽ. Không những vậy, từ sự đầu tư của nhà nước, những tuyến đường bê tông trải dài thay cho tuyến đường đèo dốc lầy lội mỗi khi mưa to cũng đã góp phần giúp Tà Xùa tạo nên một diện mạo mới của vùng cao ấm no hạnh phúc. Anh Giàng A Tỉnh, thôn Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu chia sẻ.
Bây giờ thì có con đường rộng rồi, mình đưa con đi học hay là đi loanh quanh bản thì cũng dễ dàng hơn nhiều.
Chính sự thay đổi trong nếp nghĩ cách làm của đồng bào Mông cùng sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương đã giúp Tà Xùa từng bước thay da đổi thịt. Đến nay, 100% các tuyến đường trong thôn đã được bê tông hóa đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Môi trường cảnh quan thiên nhiên từng bước được cải thiện, các nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Mông được bảo tồn, phát huy, các chính sách an sinh phúc lợi xã hội được triển khai kịp thời hiệu quả, đời sống kinh tế của bà con từng bước được nâng lên. Ông Hờ A Sà, cán bộ văn hóa xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết.
Với cái giải pháp để xây dựng thôn hạnh phúc thì đối với thôn Tà Xùa cũng là thôn du lịch nên là cũng tuyên truyền một số anh chị em có sức khỏe để làm hướng dẫn du lịch như là porter. Còn về phát triển kinh tế thì có một số hộ tham gia làm mô hình kinh tế như nuôi lợn, nuôi ngan, nuôi gà.
Năm 2022, huyện Trạm Tấu đề ra mục tiêu nâng chỉ số hạnh phúc của người dân lên 52%, tăng 2,18% so với năm 2021. Việc xây dựng thành công các bản hạnh phúc như bản Tà Xùa, xã Bản Công sẽ góp phần quan trọng để huyện nghèo vùng cao Trạm Tấu hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Anh Mùa A Già, phòng văn hóa huyện Trạm Tấu cho biết thêm.
Địa bàn ở xã Bản Công ấy thì tập trung chỗ xã thôn Tà Xùa. Thôn Tà Xùa thì trong 10 tiêu chí thì là cơ bản là tập trung vào các tiêu chí cụ thể như sau: nhất là về kinh tế, về phát triển kinh tế và đường giao thông liên thôn, về tuổi thọ, về chăm sóc sức khỏe và phát triển các mô hình kinh tế khác đối với thôn này về cái chỉ số hạnh phúc.
Nâng cao chỉ số hạnh phúc chính là việc nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống, về môi trường sống và tuổi thọ được nâng lên. Những yếu tố này đã được người dân bản Tà Xùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu từng bước thực hiện thành công từ tư duy đến hành động. Đó chính là bước đệm quan trọng để huyện vùng cao Trạm Tấu phát triển.
chiến sĩ công an nhân dân. Dù đêm tối dù giông tố không ngại gian khó, đêm mong thầm người chiến sĩ ra đi ra đi. Cánh cho dân, thức cho dân sống trong thành bình. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ xã chi gian nguy. Ta đi, lời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon. Vì tự do bình yên đất nước chúng tôi đi, chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng. Hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sợ lòng. Chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam, công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ xã chi gian nguy. Ta đi, lời bác trong tim suốt đời hy sinh cho em thơ giấc ngủ ngon. Vì tự do bình yên đất nước chúng tôi đi, chúng tôi đi trong niềm tin vì tương lai ngày mai tươi sáng. Hiểm nguy không lùi bước, khó khăn không sờn lòng. Chúng tôi lên đường người chiến sĩ công an Việt Nam.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bốn G giá không đồng, mạng siêu tốc giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Với chủ đề phát thanh đa dạng trong chuyển đổi số, Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức vào đầu tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên của ngành phát thanh cả nước.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh thành tựu của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, hội nhập quốc tế. Sau hơn một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13, công tác phòng chống dịch COVID-19.
Cùng với các hạng mục thi chính là phóng sự, phỏng vấn, tọa đàm, kịch truyền thanh, phát thanh trực tiếp. Điểm mới của Liên hoan phát thanh lần này đó là có thêm các giải thưởng như
giọng vàng dành cho phát thanh viên và người dẫn chương trình xuất sắc, kỹ thuật dàn dựng chương trình ấn tượng, ứng dụng nền tảng số trong chương trình phát thanh trực tiếp được tôn vinh trong đêm trao giải.
Liên hoan phát thanh, nơi gặp gỡ và chia sẻ nghiệp vụ của những nhà báo phát thanh Việt Nam. Vòng chung khảo Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào đầu tháng 8 năm 2022.
Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ 15 phản ánh công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, bảo vệ an ninh tổ quốc, chính sách dân tộc và đường lối đối ngoại, xu thế hội nhập của đất nước. Đồng thời phản ánh thành tựu phát triển kinh tế xã hội sau một năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13. Những kết quả của công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế.
6 thể loại dự thi gồm phóng sự, phỏng vấn, chương trình phát thanh chuyên đề hoặc talk show, kịch truyền thanh và chương trình phát thanh trực tiếp. Liên hoan phát thanh lần thứ 15 có các hạng mục giải thưởng dành cho phát thanh viên và dẫn chương trình, kỹ thuật viên dàn dựng và ứng dụng trên nền tảng số.
Tác phẩm tham dự liên hoan phát thanh là những tác phẩm đã được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam hoặc trên sóng đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 đến 30 tháng 4 năm 2022.
Tác phẩm dự thi xin gửi về địa chỉ Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội trước ngày 4 tháng 5 năm 2022. Thông tin chi tiết xem tại địa chỉ www.liênhoanphatthanh.vov.vn. Liên hoan phát thanh toàn quốc, điểm hẹn nghiệp vụ của những người làm phát thanh.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.